Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 29 tháng 7 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối tại Việt Nam. Mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung lược qua một số tin quan trọng.
Các vụ đánh bom xe làm 48 người chết ở thủ đô Iraq. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản tới Trung Quốc hội đàm về tranh chấp lãnh hải, trong khi Tokyo và Philippines hứa hợp tác trước sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trên biển.
Tiến trình kiểm phiếu đang được xúc tiến sau cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia ngày hôm qua.
We found out that the indelible ink on the finger of our staff.
Thủ lãnh đối lập Sam Rainsy tố cáo một số hành vi có tính cách gian lận trong cuộc bầu cử. Thông tin viên đài VOA sẽ có thêm chi tiết. Trong phần tin liên quan tới Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã gây tranh cãi khi nói rằng những người biểu tình chống Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là vì tiền.
Nguyễn Thanh Sơn nói một cách rất là hồ đồ. Đây là cái giọng lưỡi của những cái kẻ độc tài, không thể ứng xử như vậy với lại cộng đồng người Việt hải ngoại, mà rồi mong mỏi rằng có cái sự hợp tác từ những người hiểu biết.
Thưa quý thính giả, Trà My sẽ có thêm chi tiết, mong quý vị đón nghe trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Thế nhưng trước hết, tiến trình kiểm phiếu đang được xúc tiến sau cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia. Chính đảng của Thủ tướng Hun Sen đã sớm tuyên bố chiến thắng, dù với đa số đã giảm mạnh. Tuy nhiên còn phải chờ nhiều tuần lễ trước khi có kết quả bầu cử chung cuộc. Cuộc bầu cử hôm qua về phần lớn đã diễn ra trong hòa bình, bất chấp một vài vụ bạo động lẻ tẻ vào lúc sầm tối. Một số người biểu tình giận dữ vì họ không được đi bầu và hiện chưa có rõ vấn đề này phổ biến tới mức nào. Từ Phnom Penh, thông tin viên Robert Carmichael của đài VOA gửi về bài tường trình sau đây do Hà Vũ trình bày.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật trong lát nữa đây. Nhưng trước hết là một loạt các vụ đánh bom xe đã xảy ra ở Iraq làm ít nhất 48 người chết và khiến hơn 200 người khác bị thương, trong khi nước này chật vật đối mặt với làn sóng bạo lực và căng thẳng sắc tộc. Hầu hết các vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại các khu vực sinh sống của đa phần người Shia ở Baghdad, trong khi một quả bom phát nổ tại thành phố Basra ở miền Nam. Chưa có ai hay tổ chức nào nhận trách nhiệm tức thời về các vụ tấn công. Chi nhánh của Al-Qaeda ở Iraq thường xuyên sử dụng bom xe trong các vụ tấn công có phối hợp nhằm gây bất ổn cho chính phủ do người Shia lãnh đạo ở nước này. Nhiều người Sunni đã thực hiện các cuộc biểu tình chống chính phủ vì cho rằng chính quyền phớt lờ các nhu cầu và đặt họ ra ngoài lề về mặt chính trị. Sự gia tăng bạo lực trong những tháng vừa qua đã làm hàng trăm người chết và một số ước tính cho là con số người chết chỉ riêng trong tháng 7 là hơn 800 người. Các vụ bạo lực đã gây quan ngại và gợi nhắc về các vụ tấn công rộng khắp mang tính phe phái đã gây bất ổn ở nước này sau cuộc xâm chiếm do Mỹ cầm đầu hồi năm 2003.
Thưa quý thính giả, đến đây mời quý vị nghe bài tường trình về cuộc tổng tuyển cử tại Campuchia do thông tin viên Robert Carmichael của đài VOA gửi về từ Phnom Penh. Thưa quý thính giả, tiến trình kiểm phiếu đang được xúc tiến sau cuộc tổng tuyển cử ở Campuchia. Chính đảng của Thủ tướng Hun Sen đã sớm tuyên bố chiến thắng, dù với đa số đã giảm mạnh. Tuy nhiên còn phải chờ nhiều tuần lễ trước khi có kết quả bầu cử chung cuộc. Cuộc bầu cử hôm qua về phần lớn đã diễn ra trong hòa bình, bất chấp một vài vụ bạo động lẻ tẻ vào lúc sầm tối. Một số người biểu tình giận dữ vì họ không được đi bầu và hiện vẫn chưa rõ vấn đề này phổ biến tới mức nào. Từ Phnom Penh, thông tin viên Robert Carmichael của đài chúng tôi gửi về bài tường trình sau đây do Hà Vũ trình bày.
Hàng triệu cử tri Campuchia đã đi bầu hôm qua trong cuộc chạy đua giữa Đảng Nhân dân Campuchia, đương cầm quyền và Đảng Cứu quốc Campuchia. Cuộc bầu cử được tổ chức chỉ một tuần sau khi thủ lãnh đối lập Son Ramsey trở về nước sau 4 năm tự nguyện sống lưu vong. Trong một biến chuyển lạ lùng, ông Ramsey hình như đã tuyên bố chiến thắng nhiều giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Tuy nhiên, sau đó ông rút lui lại tuyên bố chiến thắng và nói với báo chí rằng mọi người nên chờ các kết quả bầu cử chính thức. Phe đối lập trước đó cho rằng bầu cử đã diễn ra trong các điều kiện hoàn toàn bất thuận lợi cho chính đảng của họ, trong bối cảnh Đảng Nhân dân Campuchia kiểm soát hầu như hoàn toàn truyền thông báo chí, đồng thời nắm tất cả các quyền hạn của nhà nước trong tay. Trong mấy tháng gần đây, giới quan sát bầu cử đã phát hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới tiến trình đăng ký bầu cử, với khoảng 1 triệu tên giả và 1 triệu người khác mà tên tuổi dường như đã bị xóa khỏi danh sách đi bầu. Đó dường như cũng là trường hợp của một cư dân ở thủ đô Phnom Penh, cô Sun Kosai. Cô cùng cha và em gái đã không được phép vào phòng phiếu đặt tại ngôi chùa Mahamondri để thi hành bộ phận công dân. Cô Kosai chỉ là một trong nhiều cử tri tại ngôi chùa này bị cấm không được đầu phiếu và bày tỏ sự giận dữ của mình. Trả lời câu hỏi của phóng viên đài VOA liệu cô có tên trên danh sách cử tri hay không, cô Kosai nói tên của cô và thân nhân đã nằm trong danh sách cử tri, nhưng đến khi đi bầu năm nay thì bỗng nhiên không tìm thấy được tên tuổi của mình. Trước khi trời tối sẫm, bạo động bùng nổ tại khu vực phía tây nam thủ đô Phnom Penh. Hai xe quân cảnh bị phóng hỏa, nhưng về phần lớn, khu vực này lại trở nên yên tĩnh khi màn đêm buông xuống. Tình hình thành phố Phnom Penh vẫn căng thẳng. Trước đó một ngày, ông Sean Ramsey nói với đài VOA rằng có nhiều vấn đề trải rộng suốt tiến trình bầu cử vượt quá những cáo buộc về danh sách cử tri không minh bạch. Ví dụ như loại mực mà cử tri lẽ ra phải nhúng một ngón tay vào để chứng minh là họ đã bỏ phiếu. Ông Ramsey nói.
We found out that the indelible ink on the finger of our staff.
Ông nói là lần này lại có những vấn đề mới với loại mực được dùng. Lẽ ra mực không thể được tẩy sạch, nhưng không phải thế. Mực có thể dễ dàng được tẩy sạch và việc này có thể được làm công khai. Nếu phối hợp việc này với sự kiện, đảng của ông đã phát hiện hàng trăm ngàn tên của cử tri được lặp lại. Tức là một cử tri được ghi danh hai lần hoặc nhiều hơn nữa trong danh sách cử tri ở nhiều địa điểm khác nhau, thì một người có thể đi bầu hơn một lần tại nhiều phòng phiếu khác nhau, hoặc người đó đi bầu một lần và tên của họ sẽ được một ủng hộ viên khác của Đảng Nhân dân Campuchia sử dụng tại một phòng phiếu khác. Ông Ramsey nói hiện còn quá sớm để biết phe đối lập sẽ làm gì nếu xác định rằng những thiếu sót trong cuộc bầu cử đã vượt quá giới hạn. Ông cho biết là đảng của ông sẽ phải thẩm định quy mô của các hành vi gian lận với những phiếu bầu giả mạo. Một người phát ngôn của đảng đương quyền nói với đài VOA rằng, theo các ước lượng sơ khởi, Đảng Nhân dân Campuchia đã chiếm được 68 ghế trong quốc hội. Trước đây, đảng này nắm giữ 90 ghế. Người phát ngôn của chính phủ Campuchia, ông Phay Sin Phan, nói rằng hình như phe đối lập đã tăng gấp đôi số phiếu đạt được để tăng số ghế chiếm được từ 29 lên tới 55 ghế. Tuy nhiên, các kết quả ấy vẫn chưa được xác nhận. Trong khi chờ đợi, ông Ramsey kêu gọi tất cả mọi người hãy tránh bạo động dưới bất cứ hình thức nào.
Thưa quý vị, Philippines và Nhật Bản tái xác nhận cam kết hợp tác về các vấn đề an ninh hàng hải, và lúc Trung Quốc ngày càng gia tăng sự hiện diện trên vùng biển tranh chấp châu Á. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kết thúc chuyến thăm viếng ba nước Đông Nam Á bằng chặng dừng chân tại Philippines ngày thứ Bảy. Tiếp theo những cuộc đàm phán tại Malaysia và Singapore, ông gặp Tổng thống Benigno Aquino tại Manila, nơi hai vị nguyên thủ quốc gia đã có những cuộc thảo luận mà ông Abe gọi là thẳng thắn trao đổi quan điểm và rất xây dựng. Ông Abe nói thúc đẩy sự hợp tác hàng hải là một trong bốn lĩnh vực chính mà Nhật Bản đang chú tâm đến trong đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Nhật Bản phát biểu qua lời một thông dịch viên. Ông nói rằng chúng tôi xác nhận tiếp tục viện trợ về việc xây dựng khả năng của tuần duyên Philippines, và phía Nhật Bản đã loan báo là sẽ cung cấp 10 tàu qua các khoản vay bằng đồng yên. Philippines đang tăng cường các trang thiết bị chiến tranh nhỏ bé của nước này và đang dự trù có thêm nhiều tàu cho đội tàu tiễu của Philippines. Các giới chức Philippines nói 10 tàu này sẽ được đóng tại Nhật Bản để thời gian giao tàu được nhanh hơn. Các giới chức này hy vọng có được tàu trước khi nhiệm kỳ Tổng thống chấm dứt vào năm 2016. Philippines cũng đang thảo luận với Ý và Nam Triều Tiên để nhận thêm máy bay và tàu chiến. Các giới chức Philippines nói tất cả việc này nhằm xây dựng khả năng phòng thủ tối thiểu của nước này, đặc biệt trên biển Nam Trung Hoa, nơi trong những năm gần đây, Trung Quốc đã công khai tái xác nhận chủ quyền trên toàn thể vùng biển. Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần hay toàn thể vùng biển giàu tài nguyên này. Trong hơn một năm, giữa Manila và Trung Quốc đã diễn ra cuộc tranh chấp ngoại giao về bãi cạn Scarborough, và gần đây nhất, Philippines cho biết là có nhiều tàu hải giám Trung Quốc và một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc tại gần bãi cạn Second Thomas, một vùng đảo đá cả hai nước đều nhận chủ quyền. Thông tấn xã AP trong tuần này loan tin là chính phủ thấy có sự hiện diện của những tàu tuần duyên Trung Quốc gần viền đá ngầm Mischief trong quần đảo Trường Sa. Tổng thống Aquino nói, cuộc gặp với Thủ tướng Abe tái xác nhận quyết tâm của hai bên về đối tác chiến lược giữa hai nước. Tổng thống Aquino cũng nói hai quốc gia hứa tiếp tục ủng hộ những hành động trách nhiệm của các nước liên quan, ông nói.
We believe that this can be done by upholding the rule of law in international affairs and by
Tổng thống Philippines nói rằng Manila tin là điều này có thể được thực hiện bằng cách tuân thủ luật pháp trong các vấn đề quốc tế và bằng cách tìm những giải pháp công bình và hòa bình cho những cuộc tranh chấp lãnh thổ và những quan tâm về hàng hải để Manila có thể kiến tạo một môi trường an ninh và ổn định đưa đến những tiến bộ tập thể. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trong tuần này loan tin là chuyến đi thăm các nước Đông Nam Á của Thủ tướng Abe thất bại trong việc kiềm chế Trung Quốc. Các bản tin cũng cảnh báo việc Nhật Bản chuyển sang bành trướng quân sự và xa rời hiến pháp hòa bình của nước này. Theo đó, lực lượng an ninh của nước Nhật Bản chỉ nhằm mục đích tự vệ có thể gây nên một cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Á. Nhân dân Nhật báo của nhà nước Trung Quốc trước đây loan tin là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao đã cảnh báo Thủ tướng Abe về điều được gọi là khuynh hướng đối đầu mù quáng. Tranh chấp giữa Nhật Bản với Trung Quốc về một nhóm đảo ở Biển Đông Trung Hoa bùng phát vào tháng 9 năm ngoái, gây nên báo động tại Hoa Kỳ, đồng minh của Nhật Bản trong một hiệp ước về phòng vệ. Trong tuần này, Nhật Bản cho máy bay phản lực đón đầu một máy bay của Trung Quốc bay trên không phận quốc tế rất gần các nhóm đảo tranh chấp. Một cuộc họp báo ở Manila sau đó, Thủ tướng Abe nói mối quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc là quan trọng và ông nhắc lại sự cần thiết mở những cuộc đối thoại cấp cao giữa hai nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại cần gọi là 213-493-0225. Sau đây, mời quý vị nghe một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam cáo buộc những người tham gia cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc yêu cầu Washington thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền nhân cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ hôm 25 tháng 7 là hành động chỉ vì đồng tiền, chỉ vì mưu cầu cuộc sống, chỉ vì muốn có một chút thu nhập thêm. Hàng ngàn người Việt hải ngoại đã đổ về thủ đô Washington DC tham gia cuộc biểu tình đánh động công luận quốc tế về tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam trong lúc Tổng thống Barack Obama tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang trong chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác Việt-Mỹ. Phát biểu với phố Bonsa TV, ông Nguyễn Thanh Sơn nói các cuộc biểu tình như vậy không đúng với mong muốn của người dân Việt trong và ngoài nước.
Thì tôi cho rằng là những cái biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những cái hiện tượng. Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy. Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì mưu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những cái hoạt động đó.
Những người biểu tình đến từ khắp nơi trên cả nước Mỹ, Pháp, Canada và Australia. Họ tạm gác qua những sinh hoạt bận rộn hàng ngày, không quản nhiều giờ đường bộ hay đường bay để góp mặt vào một trong những cuộc tập hợp lớn nhất của người Việt hải ngoại để thể hiện một nguyện vọng chung, đòi hỏi nhân quyền cho người dân trong nước. Ban tổ chức cuộc biểu tình nói, phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuy gây tranh cãi công luận, nhưng không phải là điều đáng ngạc nhiên vì cách tuyên truyền trước nay của chế độ Cộng sản không có gì là lạ. Chủ tịch Cộng đồng Người Việt khu vực thủ đô DC, Maryland, Virginia, ông Đoàn Hữu Định nói.
Ông Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông không biết cái gì hết trơn. Một cái người mà một giới chức cao cấp của Cộng sản mà của một quốc gia, khi mà nói như thế đó thì phải hiểu, tìm hiểu cho rõ ràng. Ông nói nhưng mà vu vơ, thiết phải tôi là trưởng ban tổ chức của cái cuộc biểu tình đó. Những người đi đến biểu tình đó là đi đến cái lòng của họ. Tiền ở đâu mà trả cho họ? Chúng tôi còn được cái sự hiểm trợ bằng tiền bạc, bằng tài chính, chúng tôi có thể mua thực phẩm, nước uống cho những người biểu tình. Để xem một cái lời nói mà không căn cứ, vô căn cứ, một lời nói vô ý thức.
Một nhà vận động cho nhân quyền Việt Nam được nhiều người biết tiếng qua các chiến dịch thỉnh nguyện thư và các cuộc vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS, phản hồi trước phát biểu từ đại diện ngoại giao của Hà Nội.
Tôi thấy rằng Nguyễn Thanh Sơn nói một cách rất là hồ đồ, bởi vì ông ta không hiểu gì cả hoặc là cố tình không hiểu. Những người này tham gia biểu tình không hoàn toàn không vì tiền mà họ phải bỏ tiền túi ra. Chúng tôi đã gặp những cái bác rất là cao niên phải tung tiền nhau để mướn một chiếc xe van, lái xe đến 2 ngày 2 đêm từ Texas về chẳng hạn. Thành ra cái này là những cái đóng góp của những người dân thường bỏ cái chi phí của mình ra để mà vận động cho cái tự do dân chủ cho đồng bào ở quê hương, mà chính những người như Nguyễn Thanh Sơn mới là cái thủ phạm để gây nên biết bao nhiêu cái đau khổ cho những người mà chúng tôi ở ngoài này vẫn tiếp tục tranh đấu cho họ trong suốt 38 năm qua. Đây là cái giọng lưỡi của những cái kẻ độc tài, vì người dân ở trong nước thì làm sao mà có quyền phản ứng hoặc là chất vấn. Tuy nhiên, những người Mỹ gốc Việt ở chúng tôi có tự do, chúng tôi có cái sự suy tư và được phép phát biểu những điều suy tư của mình.
Bình luận về lời nói của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Thắng tiếp lời.
Nó làm đậm thêm cái sự khinh thường của những người hiểu biết đối với lại những cái giới chức giống như Nguyễn Thanh Sơn. Chúng tôi e rằng ông Nguyễn Thanh Sơn không phải là một trường hợp cá lẻ, mà những cái người đại diện cho chế độ đều có một thái độ tương tự như ông Nguyễn Thanh Sơn.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng đồng thời lặp lại lời kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc, đoàn kết trong và ngoài nước để đưa đất nước tiến bộ, phát triển. Ông Thắng nói, mục tiêu hòa hợp, hòa giải dân tộc của Hà Nội không thể thành công với sự thiếu hiểu biết và quy chụp vô căn cứ như thế từ những giới chức cấp cao của nhà cầm quyền Cộng sản.
Không thể ứng xử như vậy với lại cộng đồng người Việt hải ngoại, mà rồi mong mỏi rằng có cái sự hợp tác từ những người hiểu biết, những người tử tế và những người không bị trói buộc trong cái suy tư của mình.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết đã nêu thẳng thắn vấn đề nhân quyền của Hà Nội trong cuộc tiếp xúc với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc hôm 25 tháng 7. Trong khi đó, ông Sang phát biểu qua lời người thông dịch rằng giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ còn nhiều bất đồng trong vấn đề nhân quyền Việt Nam.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Tiếp tục phần tin thế giới. Tin từ Đông Á. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản thăm Trung Quốc ngày hôm nay và ngày mai để hội đàm với các giới chức cấp cao nước chủ nhà trong bối cảnh xảy ra tranh chấp kéo dài giữa Tokyo và Bắc Kinh về chủ quyền đối với một quần đảo tại biển Hoa Đông. Chuyến công du của ông Akitaka Saiki diễn ra trong lúc các căng thẳng về chủ quyền lãnh thổ và các vụ xích mích về lãnh hải đã làm đóng băng gần như mọi quan hệ giữa hai nước. Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ của quần đảo Senkaku giàu tài nguyên mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Nhật Bản gần đây đã nâng mức đánh giá về nguy cơ của việc tăng cường quân sự cũng như động thái khẳng định lãnh hải của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh liên tục triển khai các tàu của nhà nước vào các vùng lãnh hải tranh chấp. Một nhóm bảo vệ quyền của người lao động đã cáo buộc một công ty làm gia công cho tập đoàn Apple ở Trung Quốc có hành vi sai trái, trong đó có việc giữ lương của nhân viên và có hành động vi phạm môi trường. Tổ chức theo dõi lao động của Trung Quốc ngày hôm nay ra phúc trình cho biết họ đã phát hiện các vi phạm pháp luật và việc vi phạm các cam kết của Apple về các điều kiện làm việc tại các cơ sở do công ty của Đài Loan là Pegatron quản lý. Apple đã ra tuyên bố nói rằng tập đoàn này cam kết cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và công bằng, đồng thời cho biết sẽ điều tra các cáo buộc. Trong một thông cáo riêng rẽ, công ty Pegatron cũng cam kết sẽ điều tra. Apple nói rằng một trong các nhà điều tra của hãng xác nhận một cáo buộc trong phúc trình của tổ chức về quyền của người lao động. Đó là việc Pegatron giữ thẻ nhận dạng của một số công nhân và đã yêu cầu công ty này ngừng ngay việc làm đó. Thưa quý vị, một phi công Hoa Kỳ từng được tặng thưởng huân chương cao quý từ cuộc chiến tranh Triều Tiên, chuẩn bị rời Bình Nhưỡng sau khi thất bại trong việc tìm kiếm hài cốt của người bạn đồng ngũ bị tử thương. Ông Thomas Hartner trở lại Triều Tiên hồi tuần trước để tìm hài cốt của bạn, ông là phi công Jess Brown. Máy bay của ông Brown bị rơi trên một chiến trường ở Bắc Triều Tiên vào tháng 12 năm 1950. Ông là phi công người Mỹ gốc châu Phi đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ. Ông Hartner đã cố gắng đáp máy bay xuống để cứu ông Brown nhưng thất bại. Ông được tặng thưởng huân chương danh dự vì nỗ lực này. Ông Hartner là người trong đội tìm kiếm tư nhân Mỹ được chính quyền Bắc Triều Tiên cho phép đến hồ Chosin để tìm kiếm hài cốt của ông Brown. Nhưng thời tiết xấu trong khu vực hẻo lánh nên ông Brown tử thương đã ngăn trở việc tìm kiếm. Chuyến đi thăm riêng tư của ông Hartner và ông Richard Brunelli, cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ, là nỗ lực đầu tiên trong việc tìm kiếm và đưa về nước hài cốt quân nhân Hoa Kỳ kể từ khi thỏa thuận chung giữa chính phủ Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên năm 2011 không thể được thực hiện. Gần 8.000 người Mỹ vẫn còn được ghi nhận mất tích trong công vụ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.
Thưa quý vị, người Mali đang chờ chính phủ công bố kết quả tạm thời của cuộc bầu cử tổng thống hôm Chủ nhật, giữa lúc nhà cầm quyền hoan nghênh điều mà theo họ là tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong lịch sử của Mali. Không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra trong cuộc bầu cử này. Cuộc bầu cử được xem như bước đầu sẽ đưa Mali đi theo đúng hướng trở lại sau 18 tháng khủng hoảng chính trị đã gây nhiều tai họa và sau vụ chiếm đóng miền Bắc Mali của các phần tử Hồi giáo. Thông tin viên Anne Luc của VOA tường trình từ Bamako.
Cử tri Mali kéo nhau đi bầu đông đảo hôm Chủ nhật. Nhiều người tin rằng tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt mức kỷ lục mới trong một quốc gia. Thường, tỷ lệ này chưa bao giờ vượt quá 40%. Ông Yusuf Sangare làm việc trong các phòng phiếu trong năm cuộc bầu cử vừa qua. Trong cuộc bầu cử này, ông là chủ tịch của trung tâm bầu cử lớn nhất đặt tại trường Niakolo ở Bamako. Ông nói, Người đã đi bỏ phiếu. Từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa, mọi người cứ tiếp tục kéo nhau đi bầu. Trong đời, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Khi đêm đến và các giới chức bầu cử đếm phiếu dưới ánh đèn, các phòng phiếu khác nhau tại trung tâm Niakolo cho biết số người đi bầu lên đến 65%. Ngay cả khi bầu cử bắt đầu, hôm Chủ nhật tại xã Nam thuộc thị trấn Bakamo, một cử tri, ông Amadi Diallo nói ông đã có cảm giác lần này sẽ khác so với những lần bầu cử trước. Cuộc bầu cử này là một trường hợp đặc biệt. Mali đã trải qua chiến tranh, đảo chánh, những kẻ theo đuổi cuộc thánh chiến, xâm lấn đất nước. Và Mali cần một chính phủ hợp pháp để giải quyết mọi chuyện. Đó là lý do tại sao người Mali đi bầu đông đảo để bầu chọn một tổng thống hợp pháp và đưa Mali ra khỏi tình trạng tệ hại hiện nay. Đã 7 tháng qua, kể từ khi lực lượng Pháp, Mali và các lực lượng khu vực giải phóng nhiều phần đất ở miền Bắc ra khỏi tay những phần tử chủ chiến có liên hệ đến Al-Qaeda. Những phần tử này kiểm soát được miền Bắc trong khung cảnh hỗn loạn, tiếp theo sau một cuộc nổi loạn của người Tuareg tại miền Bắc và cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 3 năm 2012 ở miền Nam. Cử tri đi bầu đông đảo được ghi nhận tại thị trấn Gao, trước đây bị chiếm đóng. Tuy nhiên, xa hơn về phía Bắc, tại cứ địa Kỳ Đầy của phiến quân Tuareg, con số đi bầu tính đến trưa chỉ ở mức một con số tại các phòng phiếu có hàng trăm cử tri đăng ký đi bầu. Tuy nhiên, cuộc bầu cử ngày Chủ nhật không phải là không gặp trục trặc. Một số cử tri gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm bỏ phiếu và có tin cho rằng những người Mali ở nước ngoài không thể đi bầu. Một số trong 27 ứng cử viên đã bày tỏ quan ngại về gian lận bầu cử trong thời gian trước khi bầu cử diễn ra. Bà Naba Keita nói,
Oui, j'ai confiance, mais il faut un peu de vigilance de la part des autorités.
Bà nói là bà tin tưởng vào cuộc bầu cử này, nhưng nhà cầm quyền cần phải cảnh giác để ngăn ngừa gian lận. Tổng thống lâm thời Mali Dion Kunda Traore thúc đẩy các ứng cử viên hãy giữ vững dân chủ cho đến cùng và chấp nhận kết quả cuộc bầu cử. Quân đội Pháp, Mali và Liên Hiệp Quốc đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyển cử. Các lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng báo động cao tại những thị trấn miền Bắc trước đây bị chiếm đóng và từng là mục tiêu của những cuộc tấn công do các thành phần Hồi giáo Thánh chiến thực hiện, cũng như các vụ đánh bom tự sát từ khi được giải phóng vào tháng Giêng năm nay. Không có biến cố nào xảy ra được ghi nhận tại đó.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Thưa quý vị, các nhà đàm phán Israel và Palestine chuẩn bị gặp nhau ngày hôm nay tại Washington để thảo luận sơ bộ về việc nối lại các cuộc đàm phán bị đình chỉ gần 3 năm qua. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tổ chức hội đàm với các trưởng đoàn đàm phán của Israel và Palestine tại một bữa tối ngưng ăn chay gọi là Iftar nhân tháng Ramadan vào tối nay để bắt đầu các cuộc thảo luận. Hai bên sẽ hội đàm thêm vào ngày mai. Ông Kerry nói rằng ông rất biết ơn các nhà lãnh đạo Palestine và Israel đã cho thấy rằng họ sẵn sàng đưa ra các quyết định khó khăn nhằm tiến tới thời điểm này. Hôm qua, Thủ tướng Israel đã vượt qua sự phản đối mạnh mẽ trong nội các để phê chuẩn việc thả các tù nhân Palestine. Các ủng hộ viên của Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập, ông Mohamed Morsi, kêu gọi tổ chức các cuộc tuần hành vào buổi tối ngày hôm nay tại quốc tòa nhà của cơ quan an ninh nước này. Người biểu tình vẫn tỏ ra thái độ thách thức sau khi quân đội thành lập một chính phủ tạm quyền gần một tháng trước đây. Cảnh sát Tunisia đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình chống chính phủ sau khi xảy ra đụng độ bên ngoài các văn phòng thành phố ở Sidi Bouzid. Hàng trăm người biểu tình ngày hôm nay đã tụ tập bên ngoài các văn phòng và ngăn không cho các nhân viên vào tòa nhà. Thành phố này là nơi khởi nguồn các cuộc nổi dậy của dân chúng hồi năm 2011, dẫn tới sự sụp đổ của tổng thống nắm quyền lâu năm, lúc đó là ông Abidine Ben Ali.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Úc Châu do Ngọc Hân thực hiện và bài học Anh ngữ sinh động với giáo sư Phạm Văn trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi phát trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.